Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội 13 của Đảng vững bước trên con đường đã chọn, không ngả nghiêng dao động.
Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng phong trào tuần cao điểm Tết vì người nghèo tại huyện Định Hóa.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, rất nhiều người dân lại tụ tập đánh bạc dưới nhiều hình thức, nhiều loại hình như đánh bạc, lắc tài xỉu, bầu cua, số đề, cá độ bóng đá, đá gà. Hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước sẽ bắt đầu vào tuần tới. Đại hội diễn ra vào thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử khi đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Đại hội cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. Không ít sự kiện biến cố trên quy mô toàn cầu đang tác động đa chiều, trực tiếp đến người dân trong nước, cả tích cực và tiêu cực. Đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra. Trong bối cảnh đó, Đảng ta xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trước thềm đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng ta phải thật sự vững vàng, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai ngả nghiêng, dao động. Không cho phép ai ngả nghiêng, dao động nghĩa là mục tiêu trước sau như một, là chân lý đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Dù rất khiêm tốn, nhưng người lãnh đạo cao nhất đất nước vẫn phải khẳng định: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nếu như năm 1989, quy mô GDP của Việt Nam mới đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ một năm, thì đến năm 2020, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, GDP của Việt Nam sẽ đạt quy mô hơn 340,6 tỷ đô la Mỹ, vượt Singapore gần 1%, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở khu vực Đông Nam Á. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 1985, bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 đô la Mỹ một năm, thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 đô la Mỹ một năm, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016-2020 ước đạt khoảng 5,9%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích lũy, tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư, năng lượng, lương thực, lao động việc làm tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nhất là trên vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu 192 trên 193, cao nhất trong hơn 70 năm kể từ ngày Liên Hợp Quốc ra đời. Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, lũ lụt thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng dương với mức 2,91%. Đây là con số cực kỳ có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm 4%. Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với bối cảnh đại dịch COVID-19. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam hôm nay là bằng chứng thuyết phục để khẳng định con đường mà chúng ta đang đi là đúng đắn, hợp quy luật, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những thành tựu mà chúng ta đạt được càng khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Và thực tiễn đó cũng khẳng định một chân lý. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhiều học giả quốc tế đánh giá thực tế biến động trên thế giới trong những năm gần đây và đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay cho thấy mô hình Đảng Cộng sản lãnh đạo thống nhất toàn diện ở Việt Nam là đúng đắn, giúp Việt Nam đạt được thành tựu trên tất cả các mặt, từ phát triển kinh tế xã hội đến chống đỡ hiệu quả với dịch bệnh. Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách tấn công, phá hoại sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận nền tảng tư tưởng mà Việt Nam theo đuổi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chúng triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vin vào những hạn chế khuyết điểm của một bộ phận cán bộ đảng viên để chống phá đảng, nhà nước. Trong bối cảnh đó, càng đòi hỏi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân giữ vững niềm tin, không ngả nghiêng, dao động. Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định sẽ giúp chúng ta chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ, thành động lực thúc đẩy quyết tâm và hành động. Một dân tộc đã đi qua những năm tháng gian khổ của chiến tranh, đi qua phong ba, bão táp của thời cuộc, vẫn tồn tại, phát triển và khẳng định vị thế, chỗ đứng của mình. Trên chặng đường ấy, không tránh khỏi những sai lầm, vấp váp, nhưng chúng ta vẫn vững vàng, kiên định với con đường đã chọn, tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 20 tháng 1, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã tham dự chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa để tặng quà ủng hộ hộ nghèo và gia đình chính sách của xã Bộc Nhiêu, xã đặc biệt khó khăn của huyện Định Hóa. Tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2020, cũng như công tác an sinh xã hội của thành phố. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cấp ủy chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Đồng thời chung tay góp sức với cấp ủy chính quyền các huyện, thành thị xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, đoàn đã tặng 50 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ 5 nhà tình nghĩa cho 5 hộ nghèo, mỗi hộ 50 triệu đồng. Theo kế hoạch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố Thái Nguyên tham gia ủng hộ các xã đặc biệt khó khăn của hai huyện Định Hóa và Võ Nhai.
Nhằm chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên đang quản lý đôn đốc việc trồng hoa tươi trang trí, sơn sửa các biển báo giao thông, giải phân cách trên các tuyến đường Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Bắc Cạn, Cách mạng tháng 8, tăng cường thực hiện công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng, quản lý vận hành đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao của các tuyến đường chính đô thị, vận hành đài phun nước đảo tròn trung tâm và hai đài phun nước trên giải phân cách đường Đội Cấn. Đã tiến hành lắp đặt chữ chúc mừng năm mới bằng biểu tượng trang trí trước cửa khách sạn Thái Nguyên. Đại diện Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên cho hay, hiện đơn vị cũng đang đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra các điểm tập kết rác, vận hành tối đa công suất nhà máy xử lý rác đá mài bằng công nghệ đốt để đảm bảo xử lý rác thải, không để rác tồn đọng trên đường phố và nơi công cộng. Đồng thời, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương, tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra bảo vệ các loại tài sản công cộng hiện có trên địa bàn được giao như cây cảnh, thảm cỏ, chậu hoa, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, tăng cường tuyên truyền và có biện pháp ngăn chặn hiện tượng hái lộc bẻ cành, đặc biệt vào đêm 30 Tết.
Sáng ngày 19 tháng 1, tại xã Tân Cương, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, ký cam kết thực hiện 3-0 và tham gia phòng chống chất thải nhựa. Hiện nay, diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 4.200 ha, hàng năm sản xuất và cung cấp cho thị trường gần 43.000 tấn lương thực, trên 22.000 tấn chè búp tươi, diện tích rau màu trên 2.100 ha với sản lượng trên 43.000 tấn rau các loại, sản lượng thịt lợn hơi khoảng trên 90.000 tấn cùng nhiều nông sản vật nuôi có giá trị khác. Tuy nhiên, sản lượng nông sản áp dụng quy trình sản xuất thực hành nông nghiệp công nghệ cao và hệ thống trang trại, hộ chăn nuôi áp dụng các mô hình chăn nuôi an toàn vẫn còn khiêm tốn. Mặt khác, nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng và thị trường về các sản phẩm an toàn là rất lớn và cấp thiết. Bên cạnh đó, việc sử dụng chất thải nhựa như chai, lọ nhựa, túi ni lông nhựa vẫn còn khá phổ biến, làm ảnh hưởng tới nguồn nước và môi trường sống an toàn. Tại hội nghị, đại diện các hộ nông dân của 11 xã phường thuộc cụm thi đua số 1 đã ký cam kết thực hiện 3-0, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu dùng thực phẩm bẩn và tham gia phòng chống chất thải nhựa.
Chiều 19 tháng 1, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu y tế giai đoạn 2016-2020, triển khai công tác y tế năm 2021. Chương trình mục tiêu y tế giai đoạn 2016-2020 của thành phố Thái Nguyên đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thành phố nhiều năm không để xảy ra dịch bệnh lớn. Các dịch bệnh nguy hiểm được ngăn chặn kịp thời, không để lây lan rộng. Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm triển khai có hiệu quả, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Công tác tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn, tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt từ 95-97%. Công tác quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, các bệnh mãn tính ngay tại cơ sở xã phường đã góp phần giảm tần suất bệnh nhân phải nhập viện khám và điều trị, giảm tải cho các bệnh viện. Hiện nay trên địa bàn thành phố có gần 7.200 bệnh nhân tăng huyết áp, trên 1.500 bệnh nhân đái tháo đường được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, đạt tỷ lệ 100%. Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, phòng chống bướu cổ và các rối loạn do thiếu iốt được quan tâm. Công tác phát hiện quản lý bệnh phong được thực hiện thường xuyên. Chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô hàng năm đạt từ 0,1 đến 0,2 phần nghìn, đạt mục tiêu đề ra. Chỉ tiêu thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại vượt kế hoạch giao. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu về phòng bệnh và khám chữa bệnh của nhân dân. 32 trên 32 trạm y tế xã phường đã sử dụng phần mềm khám chữa bệnh, quản lý y tế xã, phần mềm tiêm chủng, quản lý bệnh truyền nhiễm, góp phần cải thiện hệ thống thông tin y tế từ xã đến thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện chương trình trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời thống nhất với 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình mục tiêu về y tế giai đoạn 2021-2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Dịp này cũng là thời điểm tiểu thương các chợ tích trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tuy nhiên, cùng với tích trữ hàng hóa thì công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ cũng cần phải được đặt lên hàng đầu. Theo đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các chợ, nhất là chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đã tích cực chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản tại các chợ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Có mặt tại chợ Túc Xuyên thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy hạ tầng của khu vực chợ không đáp ứng với việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Các gian hàng sập xệ được các tiểu thương tự ý cơi nới để làm khu vực bán hàng. Mái che, vách ngăn đều là những vật dễ cháy như phên nếp, vải mưa, tấm xốp. Nguy hiểm hơn, các tiểu thương còn tự ý đốt lửa sưởi ấm một cách vô tư bên những vật dụng dễ bén lửa trong những ngày đông giá rét. Điều này cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy của không ít tiểu thương còn quá chủ quan, lơ là.
mai gì nữa.
Vấn đề là em đổ ra và gom rác như thế này, lúc sơ sảnh đi mình chở hàng đi đâu cái mà nó
đùng. Các tấm chắn em cũng làm cản trở lối đi và đường thoát nạn, đường lưu thông cho xe chữa cháy nếu có sự cố cháy nổ xảy ra tại khu vực này. Ngoài ra, hệ thống điện trong các kiosk được các tiểu thương tự ý đấu nối, dây dẫn điện buộc trực tiếp lên khung thép nhìn rất nguy hiểm. Dịp này đang là thời điểm tiểu thương các chợ tích trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết. Vì thế, cùng với việc tích trữ hàng hóa, thì công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ cũng cần phải được đặt lên hàng đầu. Là một tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ Túc Duyên, anh Phan Thanh Hào, tiểu thương tại chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Từ khi mà nhà mình thuê quầy và cũng là chấp hành đầy đủ các cái quy định của ban quản lý chợ về nội quy về an toàn vệ sinh và trật tự phòng cháy chữa cháy, và hàng tháng hàng năm mình vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống điện. Nhân dịp Tết Nguyên Đán này thì nhà mình cũng đang tức là lượng hàng này nó sẽ hơn ngày thường, thì trong đấy thì mình cũng chủ động là sao mà để làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy, thì tất cả là mình đã chuẩn bị sẵn, và thứ hai là khi mà hàng hóa về đến đâu, hàng gì hàng dễ cháy hay thì mình sẽ để riêng từng khu một.
Còn anh Trần Mạnh Cương, phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, bộ phận quản lý chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nhất là dán các tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy ở các khu vực trọng yếu, và tuyên truyền vận động về nội quy phòng cháy chữa cháy và nội quy của chợ thông qua hệ thống loa truyền thanh của chợ, và đồng thời là tổ bảo vệ kiêm đội phòng cháy chữa cháy cơ sở là có đi kiểm tra và nhắc nhở trực tiếp những cái hộ mà đốt sưởi hay là chất rơm rạ rồi thùng xốp, những cái vật liệu dễ cháy ở trong quầy thì cũng thường xuyên nhắc nhở. Thế nhưng nó có những cái khó khăn là chưa có cái chế tài nào để buộc người ta phải gọi là dừng những cái việc ảnh hưởng đến cái an ninh phòng cháy chữa cháy.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 31 chợ truyền thống, nhiều khu chợ hạ tầng cơ sở xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương cũng như đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ, ban quản lý các chợ cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương thực hiện tốt tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không thắp hương, đốt vàng mã trong chợ, đặc biệt là thường xuyên bố trí, bổ sung bình cứu hỏa tại các gian hàng, nhất là gian hàng bán vàng mã, đồ khô, quần áo. Chị Nguyễn Thị Loan, tiểu thương tại chợ Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sắp đến dịp Tết Nguyên Đán thì hàng chúng tôi cũng nhập về nhiều, thì chúng tôi cũng phải lo là đảm bảo cái an toàn chữa cháy. Thì chúng tôi cũng được trang bị bình cứu hỏa và được đi tập huấn các cái hướng dẫn sử dụng bình, và điện đóm của chợ chúng tôi cũng phải đảm bảo đi về là phải tắt hết công tắc điện. Những cái chưa được biết hết thì chúng tôi cũng tra trên mạng và chúng tôi cũng tìm hiểu đầy đủ những cái phòng cháy chữa cháy đấy. Đây thì ban quản lý cũng rất quan tâm là nhắc nhở chúng tôi ngày và các hộ dân đây là tuân thủ hết đầy đủ các cái đảm bảo an toàn chữa cháy.
Ông Vũ Hữu Keng, tổ trưởng tổ quản lý chợ Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi là thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền nhắc nhở nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là cái dịp trong Tết, nên là bà con nhân dân là đi chợ là mua hàng sắm hàng rất là nhiều, nên bởi vậy nên là cái công tác cái phòng cháy chữa cháy là chúng tôi đặt lên hàng đầu đối với lại tất cả các hộ kinh doanh, và chúng tôi cũng quyên quyết là xử lý những cái trường hợp là các cái hộ kinh doanh mà không chấp hành về cái công tác là phòng cháy chữa cháy, vì đây là cái nhiệm vụ là của mọi người, của toàn dân, nên bởi vậy nên là mọi người dân bán hàng ở trong chợ là đều nâng cao ý thức trách nhiệm về cái công tác phòng cháy chữa cháy, nên là bởi vậy nên là trong những cái năm gần đây nên là cái công tác phòng cháy chữa cháy của chợ Đán là được đảm bảo và an toàn.
Để phòng ngừa cháy nổ xảy ra tại các khu chợ, đặc biệt tại các khu chợ truyền thống, ngoài việc thường xuyên cử cán bộ theo dõi từng khu chợ, hàng năm đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên liên tục kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, kiến nghị khắc phục những tồn tại thiếu sót, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Anh Đặng Văn Tùng, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì nhằm đảm bảo an toàn công tác an toàn phòng cháy cháy trong mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên Đán, cũng như là góp phần bảo vệ thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thì Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra công tác phòng cháy cháy, tập trung vào các chợ, cửa hàng kinh doanh tự chọn, cửa hàng tạp hóa. Thì qua công tác kiểm tra cũng là kiên quyết là xử lý vi phạm đối với những cái cơ sở mà để vi phạm về công tác phòng cháy cháy, và mở những cái lớp tuyên truyền cho người dân nhận thức được cái tầm quan trọng của công tác phòng cháy. Qua kiểm tra thì đa phần là người dân có ý thức về công tác phòng cháy, tuy nhiên là vẫn còn một số tiểu thương là chưa nhận thức được cái tầm quan trọng trong công tác phòng cháy cháy, vẫn còn bất cẩn, lơ là trong cái công việc hàng ngày, trong cái việc sử dụng điện hay là sắp xếp hàng hóa.
Ngoài chủ động phòng chống cháy nổ tại các khu chợ truyền thống, tiểu thương và người dân cũng cần loại bỏ tư tưởng chủ quan với giặc lửa. Đồng thời, ban quản lý các chợ phải tích cực thường xuyên kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các chợ để kịp thời xử lý nếu không may có tình huống cháy nổ xảy ra.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng ngừa tội phạm đánh bạc dịp Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Túc Duyên, Tân Thịnh, Quang Trung, Hương Sơn. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2021, tại kiosk bán hàng gia dụng Công Huyền thuộc tổ 4 phường Túc Duyên, do bà Lê Thị Thanh Huyền, sinh năm 1968, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên làm chủ. Bà Huyền phát hiện hòm tôn đựng tiền trong kiosk bị cậy phá, kiểm tra bị mất số tiền 8 triệu đồng bên trong. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Đánh bạc, hồi 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2021, tại phòng trọ thuộc tổ 6 phường Tân Thịnh, do Lê Văn Thiệu, sinh năm 1993, trú tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, thuê của bà Phạm Thị Tươi, sinh năm 1956, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6 phường Tân Thịnh. Công an thành phố bắt quả tang Thiệu và 3 đối tượng khác đang đánh bạc dưới hình thức đánh sâm, sát phạt nhau bằng tiền, gồm Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1990, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Bùi Nhật Hoàng, sinh năm 1994, trú tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1992, trú tại xã Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình. Vật chứng thu giữ: số tiền trên 21 triệu đồng, 2 bộ tú lơ khơ. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính về quản lý, sử dụng, tàng trữ mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 458 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 65 trường hợp vi phạm, thu 11 triệu 800 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 445K với 1.934 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra làm rõ 4 vụ, 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 46 triệu đồng, bắt giữ 19 vụ, 20 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 351,370 gram heroin, 21,688 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 179 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 4 xe mô tô, 173 bộ giấy tờ ô tô và mô tô. Trong đó, 2 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 16 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 71 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 243 trường hợp vi phạm, thu trên 176 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 59 trường hợp, nhắc nhở 168 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 87 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, có một thực tế, mỗi dịp Tết đến xuân về, rất nhiều người dân lại tụ tập đánh bạc dưới nhiều hình thức, nhiều loại hình như đánh bài, lắc tài xỉu, bầu cua, số đề, cá độ bóng đá, đá gà. Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội. Hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người.
Ngoài việc liên tục thay đổi địa điểm ở vùng giáp danh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia để che mắt mọi người và cơ quan chức năng, các đối tượng còn thuê nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, vòng trong. Khi phát hiện lực lượng công an thì báo động để các con bạc tẩu thoát. Tinh vi hơn, các đối tượng còn lợi dụng địa hình khu vực vắng vẻ, đồng ruộng, hoạt động lưu động để tổ chức đánh bạc. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ nhiều vụ việc nhân dân tụ tập tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức điển hình như vụ việc sau. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7 tháng 12 năm 2020, tại kiosk bán hàng số 48 trong bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên thuộc tổ 9, Đồng Quang, do bà Lưu Thị Tám, sinh năm 1946, hộ khẩu thường trú tổ 11 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên làm chủ, Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh sâm, gồm Nguyễn Bá Y, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Phạm Bá Thắng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xã Tân Dương, Định Hóa, Thái Nguyên, Bùi Thị Hoa, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên. Vật chứng thu giữ số tiền 10.345.000 đồng cùng một số vật chứng liên quan. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Nghị định 167/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, dù đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, giá trị tiền hiện vật thấp thì người tham gia đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 2 triệu đồng. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi đánh bạc được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hay phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với các trường hợp đánh bạc trên 50 triệu đồng, mức án có thể lên đến 7 năm tù. Để phòng ngừa tội phạm đánh bạc dịp Tết Nguyên đán, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ phối hợp với các ngành, đoàn thể gắn nội dung tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tệ nạn cờ bạc vào các chương trình sinh hoạt cộng đồng, chương trình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể xã hội để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân tích cực tuyên truyền vận động người thân không tham gia đánh bạc với mọi hình thức, đồng thời mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin để cơ quan công an phát hiện, xử lý đối với các đối tượng hoạt động về cờ bạc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!